Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 31, Bài Giảng Trên Núi, Các Phúc Thập, phần thứ hai.
Nơi và giờ thì như ngày hôm qua, người ta kéo tới đông hơn. Trong một góc và một đường mòn, có một người Roma, tự như ông muốn nghe mà không muốn gây hận thù với đám đông. Tôi nhận ra ông ta vì ông mặc y phục ngắn với cái áo khoác khác kiểu. ATN và Hermas cũng ở đó. Giê-xu nhận nha tới chỗ của người và bắt đầu nói:
Với những điều thầy đã nói với các con ngày hôm qua, các con đừng nghĩ rằng thầy đến để hủy bỏ lề luật. Không, chỉ vì thầy cũng là một người, thầy hiểu sự yếu đuối của con người. Thầy muốn khích lệ các con theo lề luật bằng cách đừng hướng cái nhìn siêu nhiên của các con về vực thẳm đen tối, nhưng hãy hướng nó về vực thẳm đầy ánh sáng. Bởi vì nếu sự sợ bị phạt giữ các con lại 3/10, thì sự tin cậy chắc chắn sẽ được thưởng cho các con một cây đà bằng 7/10. Vậy sự tin cậy có hiệu quả hơn sự sợ hãi? Thầy muốn cho các con được hết một cách bảo đảm để có thể thực hiện không phải 7/10 điều lành, nhưng là 10/10 và chinh phục phần thưởng rất thánh này ở trên trời. Thầy không thay đổi một chữ nào của lề luật, bởi vì ai đã ban bố nó giữa những sấm sét ở núi Sinai? Đấng tối cao. Đấng tối cao là ai? Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi. Người đã rút luật đó từ đâu ra? Từ tư tưởng của người. Người ban bố bằng cách nào? Bằng lời người. Tại sao người ban bố luật? Vì tình yêu của người. Vậy các con thấy rằng ba ngôi đã hiện diện, và ngôi lời cũng như luôn luôn vâng lời tư tưởng và tình yêu đã nói thay cho tư tưởng và tình yêu. Thầy có thể đính chánh chính mình thầy được không? Không, thầy không thể. Nhưng thầy có thể, vì thầy có thể tất cả, hoàn tất lề luật, hoàn thành nó một cách như Thiên Chúa, chứ không phải theo cách loài người, như người ta đã làm qua dòng các thế kỷ. Người ta đã không hoàn thành lề luật, nhưng làm cho nó thành không thể hiểu nổi, không thi hành nổi, bằng cách họ chồng chất trên đó các luật và các quy lệ. Luật và quy lệ này được kéo ra từ ý tưởng của họ, làm sao cho phù hợp với các mối lợi của họ, bằng cách ném đá, bóp nghẹt, chôn sống, làm cho vô bổ lề luật rất thánh mà Thiên Chúa đã ban hành. Một cây có thể sống được không, nếu người ta liên tục vùi nó dưới tuyết lở, gạch vụn hay nước lụt? Không. Cây sẽ chết. Lề luật đã chết trong con tim rất nhiều người, bị ngộp dưới đống tuyết lở của quá nhiều thượng tầng cơ cấu. Thầy đến để dỡ tất cả ra. Lề luật một khi ra khỏi mồ, một khi sống lại. Đây, thầy làm cho nó thành không phải luật, nhưng một ông vua. Các ông vua là những người ban hành lề luật. Luật là tác phẩm của các ông vua, nhưng nó không hơn các ông. Thầy trái lại. Thầy làm cho luật thành ông vua, thầy hoàn tất nó, thầy đội triều thiên cho nó bằng cách để trên đỉnh cao của nó cái triều thiên của các lời khuyên phúc âm. Trước đã có một quy luật, bây giờ còn hơn quy luật nữa. Trước đã có những điều thiết yếu, bây giờ còn hơn những điều thiết yếu nữa. Bây giờ là sự toàn vẹn. Ai sẵn sàng sống theo lề luật như thầy ban bố thì nó là vua, vì nó đã đạt tới sự toàn vẹn. Không những nó vâng lời mà còn anh hùng, tức là thánh. Vì sự thánh thiện là bao gồm hết các nhân đức, được đạt tới đỉnh cao nhất mà một thụ tạo có thể đạt tới. Các nhân đức được yêu mến một cách anh hùng và được thực hiện với sự rũ bỏ hoàn toàn tất cả những gì là ước muốn và suy nghĩ theo kiểu nhân loại về bất cứ cái gì. Thầy có thể nói rằng, thánh là người mà tình yêu và ước muốn đối lập với tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Vì có cái nhìn nội tâm, họ không sao lãng. Con mắt của lòng họ cắm chặt vào sự rực rỡ huy hoàng thánh thiện là Thiên Chúa, mà nơi người họ thấy, vì tất cả đều có ở nơi Thiên Chúa, các anh em đang vùng vẫy, giơ tay năn nỉ. Không rời mắt khỏi Thiên Chúa vị thánh tuôn đổ, ơn trợ giúp trên các anh em đang năn nỉ. Không màng tới xác thịt giàu sang, tiện nghi, họ đề cao lý tưởng của họ là phục vụ. Vị thánh là kẻ nghèo khó ư? Một kẻ nhỏ mọn ư? Không, người đã đạt tới chỗ chiếm hữu sự khôn ngoan thực và giàu có thực. Như vậy người có tất cả, và người không cảm thấy mệt mỏi, vì nếu thực sự người không ngừng sinh sản, thì cũng thực sự là người không ngừng tự nuôi dưỡng. Vì nếu thực sự người hiểu những đau khổ của thế giới, thì cũng thực sự là người nuôi mình bằng niềm vui trên trời. Lương thực của người đến từ Thiên Chúa, niềm vui của người ở trong Thiên Chúa, đó là tạo vật đã hiểu ý nghĩa của đời sống. Như các con thấy, thầy không thay đổi, cũng không bớt xén lề luật, cũng như thầy không làm hư hỏng nó bằng cách chồng chất lên nó những lý thuyết luôn luôn sôi nổi của loài người. Nhưng thầy hoàn thành nó. Luật vẫn là luật, và nó mãi mãi như vậy tới ngày tận thế. Người ta không được thay đổi một chữ, cũng không được bỏ bớt một điều răn nào, nhưng nó sẽ đội chiều thiên hoàn thiện. Để được cứu rỗi, chỉ cần chấp nhận nó như nó đã được ban bố. Để được kết hợp ngay với Thiên Chúa, phải sống như thầy khuyên phải làm. Nhưng bởi vì anh hùng là kẻ đặc biệt, thầy sắp nói với những linh hồn bình thường, với lớp các linh hồn đại chúng, để họ không thể nói được rằng về sự hoàn thiện, thầy đã giữ bí mật các điều cần thiết. Nhưng về những điều thầy nói với các con, hãy nhớ kỹ điều này. Ai vi phạm một trong những điều nhỏ nhất trong các giới răn này sẽ bị coi như một trong những kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Kẻ nào dẫn người khác tới chỗ vi phạm như vậy sẽ bị coi như kẻ rất nhỏ mọn trong nước trời. Nó cũng như kẻ mà nó đã lôi kéo tới sự vi phạm này. Trái lại, kẻ nào bằng đời sống và việc làm của nó hơn là bằng lời nói của nó, đã chinh phục kẻ khác vâng giữ luật, kẻ đó sẽ là lớn trong nước trời, và sự to lớn của nó sẽ phát triển ra theo với mỗi người trong số những kẻ nó đã đưa tới sự vâng lời và tự thánh hóa bằng cách này. Thầy biết rằng điều thầy sắp nói đây sẽ khó chịu đối với một số đông người, nhưng thầy không thể nói dối, mặc dù điều thầy sắp nói đây sẽ tạo ra cho thầy nhiều kẻ thù. Thực vậy, thầy bảo các con, nếu sự ngay chính của các con không tái tạo và dứt bỏ hoàn toàn cái điều khốn nạn này mà người ta gọi là sự công chính một cách không đúng, là sự công chính của các luật sĩ và pha-ri-sêu. Thật sự nếu các con không công chính rất nhiều hơn các luật sĩ và pha-ri-sêu, những kẻ tin là mình công chính bằng cách thâu góp thật nhiều công thức mà không thay đổi một cách sâu xa tâm hồn họ, các con sẽ không được vào nước trời. Các con hãy giữ mình cho xa các tiên tri giả và các kẻ giảng dạy sự sai lầm. Chúng đến với các con như những con chiên, nhưng chúng là những chó sói tham mồi. Chúng đến với các con dưới vẻ bề ngoài thánh thiện, nhưng chúng chế nhạo Thiên Chúa. Chúng nói chúng yêu chân lý, nhưng chúng nuôi mình bằng sự dối trá. Hãy nghiên cứu chúng trước khi đi theo chúng. Loài người có mắt để nhìn, có lưỡi để nói, có tay để làm các cử chỉ. Nhưng có một cái khác làm chứng cho sự thật nhiều hơn về những gì thực tế, đó là hành động. Các con muốn cái gì ở người chắp hai tay để cầu nguyện, rồi sau đó lại trộm cắp và gian dâm? Và là gì những con mắt muốn làm cho các kẻ bị xúi dục lật ngửa mọi khía cạnh, Nhưng rồi sau hài kịch, họ nói vui vẻ. Nó vui vẻ nhìn người đàn bà cách thèm khát trong ước muốn dâm ô, hay nhìn kẻ thù trong ước vọng sát nhân. Các con muốn gì khi một cái lưỡi biết huýt sáo những bài ca tụng dối trá và lôi kéo người ta bằng những lời đường mật, nhưng ở sau lưng nó vu khống các con và cả đến dám thề gian để trao các con cho những kẻ đáng khinh? Là gì nữa, một cái lưỡi đọc những lời cầu nguyện dài giả hình rồi ra đi tiêu diệt tiếng tăm của người khác, hoặc lôi cuốn lòng tin ngay thật của họ. Thật ghê tởm, những con mắt và những bàn tay điêu ngoa. Nhưng những hành động của con người, những hành động thực, tức là lối cư xử trong gia đình, trong thương mại, đối với người đồng loại, với các tôi tớ, đó là những cái minh chứng, người này là tôi tớ Chúa, vì những hành động thánh là hoa trái của một tôn giáo thật. Một cây tốt không sinh quả xấu, và cây xấu không sinh quả tốt. Các bụi rậm gai góc này có thể sinh ra những trái nho ngon lành không? Và cây cỏ gai nhọn hoắt này có thể làm chín những trái sung ngon ngọt không? Không, thực vậy, trong các bụi rậm, các con chỉ tìm được vài quả dâu hơi đẹp, nhưng đó là những thứ quả không ăn được. Đó là những trái mà các bông hoa gai này sinh ra, dù nó vẫn là các bông hoa. Nhưng kẻ không công chính cũng có thể lôi kéo sự kính trọng bằng cái vẻ bề ngoài của họ, nhưng duy nhất chỉ có vậy thôi. Cả cây cỏ gai này trông cũng giống như một đống sợi bạc rất mịn và xương trời trang điểm cho nó như kim cương. Nhưng nếu vô ý các con đụng vào, các con thấy cái đống này chỉ là một khối gai nhọn hoắt, nó làm các con đau và khiến các con chiên ái ngại. Vì vậy các mục tử nhổ bỏ nó khỏi đồng cỏ, quăng nó vào đống lửa nhóm lên ban đêm để tiêu hủy các hạt của nó. Đó chỉ là để tiên báo thôi. Thầy không bảo các con hãy giết các tiên tri giả và các tín hữu giả hình. Trái lại, thầy bảo các con hãy để Thiên Chúa xử lý với họ. Thầy cũng bảo các con hãy cẩn thận tránh xa họ để không bị nhiễm độc bởi cái cốt dịch của họ. Thiên Chúa phải được yêu như thế nào? Hôm qua thầy nói rồi. Bây giờ thầy nhấn mạnh về cách người ta phải yêu tha nhân. Người xưa nói, hãy yêu bạn hữu và ghét thù địch. Không, không như vậy. Điều đó đúng cho thời kỳ con người chưa được an ủi bởi nụ cười của Thiên Chúa. Nhưng bây giờ đã đến thời kỳ mới, thời kỳ mà Thiên Chúa yêu con người tới nỗi người sai ngôi lời của người để cứu chuộc nó. Bây giờ ngôi lời nói và ơn phúc đã chảy tràn ra. Rồi ngôi lời sẽ tiêu hao lễ hy sinh của bình an và ơn cứu chuộc, và ơn sủng không phải chỉ chảy tràn ra, mà sẽ được ban cho hết các tâm hồn tin vào Đức Kitô. Vì vậy phải nâng cao tình yêu tha nhân tới mức toàn thiện, tới chỗ không còn phân biệt bạn hữu và kẻ thù nữa. Người ta vu khống cho các con ư? Hãy yêu thương và tha thứ. Người ta đánh đập các con ư? Hãy yêu thương và giơ cả má kia cho kẻ vả mặt các con, trong khi nghĩ rằng thà cho sự giận dữ tấn công vào các con là những kẻ biết chịu đựng còn hơn là tấn công kẻ khác, vì họ sẽ báo thù kẻ xúc phạm. Người ta ăn cắp của các con ư? Đừng nói rằng người đồng loại của tôi tham lam, nhưng hãy nghĩ một cách bác ái rằng người anh em tội nghiệp của tôi đang cần, và hãy cho nó cả cái áo trong nếu nó đã giật của các con chiếc áo khoác. Các con sẽ làm cho nó không thể ăn cắp hai lần, vì nó không cần ăn cắp áo trong và áo khoác của người khác nữa. Các con nói đó là xấu nết chứ không phải cần, vậy thì cũng cứ cho nó đi. Thiên Chúa sẽ thưởng cho các con, và kẻ bất công sẽ phải đền tội. Điều đó nhắc lại điều thầy đã nói hôm qua về sự hiền dịu. Vì thường thường, khi thấy mình được đối xử như vậy, kẻ tội lỗi sẽ thành tâm từ bỏ thói xấu và sửa chữa việc ăn cắp bằng cách hoàn lại vật đã lấy. Hãy quảng đại với các kẻ thật thà hơn, xin các con những sự nó cần, thay vì ăn cắp của các con. Nếu các kẻ giàu thực sự nghèo trong lòng như thầy đã giảng hôm qua, thì sẽ không còn sự bất bình đẳng nặng nề trong xã hội, nguyên nhân của bao khốn nạn của con người và vượt sức người. Các con luôn luôn nghĩ, nhưng lúc tôi cần, tôi sẽ làm sao khi người khác từ chối giúp tôi? để trả lời, hãy hành động, hãy làm cho người khác những điều con muốn người khác làm cho con, và đừng làm cho người khác những điều con không muốn người khác làm cho con. Có lời xưa rằng mắt thế mắt, răng đền răng, điều này không có trong 10 điều răn, nhưng người ta đã thêm vào bởi vì con người không có ân sủng thì hung bạo tới nỗi nó chỉ nghĩ tới báo thù. Lời này đã bị hủy bỏ, chắc chắn nó đã bị hủy bỏ bởi một câu mới. Hãy yêu kẻ ghét con, cầu nguyện cho kẻ hành hạ con, hãy biện minh cho kẻ vu khống cho con, hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa con, làm ơn lành cho kẻ làm thiệt hại con, hãy ôn hòa với kẻ hay cãi lẫy, hãy chiều lòng kẻ hay quấy rầy con, hãy vui lòng trợ giúp những kẻ cầu xin con, đừng cho vay nặng lãi, đừng chỉ trích, đừng xét đoán. Các con không biết lý do hành động của người khác. Trong tất cả mọi giúp đỡ, hãy quảng đại và hãy thương xót. Thiên Chúa sẽ đổ vào lòng người quảng đại những đấu đầy, dằn lắc. Thiên Chúa sẽ cho các con, không phải chỉ những thứ các con cho, mà còn hơn, rất hơn nữa. Hãy tìm yêu và làm cho người ta yêu. Các vụ kiện đều đắt hơn sự giàn xếp, hòa giải, hòa thuận, và một ân huệ thì giống như mật ong mà hương vị để lại lâu ở lưỡi. Hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu bạn hữu cũng như kẻ thù, để nên giống như cha các con, đấng làm mưa xuống cho kẻ lành và người dữ, và cho mặt trời soi sáng cho kẻ công chính cũng như kẻ tội lỗi. Người chờ lúc để ban mặt trời và xương xa đời đời, hoặc cho lửa và mưa đá hỏa ngục, khi các kẻ lành đã được lựa riêng ra như những bông lúa được chọn trong đống lúa của mùa gặt. Nếu chỉ yêu các kẻ yêu các con, và các kẻ các con mong sẽ yêu lại thôi, thì không đủ. Điều đó sẽ chẳng có công gì. Đó là một niềm vui mà những người thật thà cách tự nhiên đều biết làm, cả những người thu thuế và dân ngoại cũng làm. Nhưng các con, hãy yêu giống như Thiên Chúa yêu, và hãy yêu vì kính trọng Thiên Chúa, là đấng tạo hóa của cả những người đối với các con là kẻ thù, hay những người không dễ yêu. Thầy muốn có một tình yêu trọn vẹn trong các con, và do đó Thầy nói với các con, hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Giới răn về tình yêu đối với tha nhân, nó cao cả chừng nào. Vì sự chọn lành của giới răn này, Thầy không còn nói với các con như xưa đã nói, đừng giết người, vì kẻ giết người sẽ bị kết án bởi con người. Nhưng Thầy nói với các con, đừng tức giận, vì các con sẽ phải chịu phục một sự luận án cao hơn, mà cả những hành động phi vật chất cũng bị xét tới. Ai nguyền rủa anh em mình sẽ bị kết án bởi đại pháp đình, ai đối xử với anh em mình như kẻ điên, và như vậy làm thiệt hại cho họ, sẽ bị Thiên Chúa kết án. Thật vô ích để dâng của lễ trên bàn thờ nếu trước đó, ở tận đáy lòng, người ta không hy sinh sự oán giận riêng vì tình yêu Thiên Chúa, và nếu người ta không làm tròn nghi thức rất thánh là biết tha thứ. Vì vậy, khi các con sắp sửa dâng một lễ hy sinh cho Thiên Chúa, nếu các con nhớ lại đã hành động xấu đối với anh em, hoặc con đang có trong lòng con sự oán ghét anh em vì một trong các lỗi của họ, hãy để của lễ của con trên bàn thờ, hãy sát tế trước hết tình yêu riêng mình bằng cách làm hòa với anh em, rồi con trở lại bàn thờ, khi đó và chỉ khi đó, của lễ của con mới thánh. Sự hòa thuận luôn luôn là điều tốt nhất, sự xét đoán của loài người, tuy nó nhất thời và bấp bênh, nhưng kẻ cố chấp coi thường nó có thể thua cuộc và phải trả cho đối phương hết những gì nó có, hoặc sẽ mòn mỏi trong tù ngục. Trong mọi sự, các con hãy ngước nhìn lên Thiên Chúa. Hãy tự hỏi, tôi có quyền làm cho người khác điều mà Thiên Chúa không làm cho tôi không? Bởi vì Thiên Chúa không khắt khe và lì lợm như các con. Khốn cho các con, nếu người như vậy, sẽ không còn ai được cứu. Chớ gì những suy nghĩ này đưa dẫn các con tới những tâm tình khiêm nhường, hiền lành, đầy tình thương. Như vậy, ngay ở đời này, và rồi đời sau, các con sẽ được phần thưởng nơi Thiên Chúa. Ở đây, ở trước mặt Thầy, có một người ghét Thầy, và không dám nói với Thầy, xin chữa cho tôi, bởi vì ông biết rằng Thầy biết tư tưởng của ông. Nhưng thầy nói, cho ông được như ông ước ao, và ước gì được giống như cái vảy rơi khỏi mắt ông, sự oán giận và sự tối tăm cũng rơi khỏi con tim ông như vậy. Tất cả hãy giải tán trong sự bình an của thầy, ngày mai thầy sẽ còn nói nữa.
Thiên hạ giải tán từ từ, có lẽ còn muốn đợi công bố một phép lạ chưa xảy ra. Cả các tông đồ và các môn đệ, những người đã theo thầy lâu nhất, cũng ở lại trên núi và hỏi.
Nhưng ai vậy? Có lẽ họ không được khỏi.
Và họ nặng nặc hỏi thầy. Người vẫn còn đứng khoanh tay nhìn mọi người xuống núi. Giê-xu lúc đầu không trả lời, nhưng sau người nói.
Các con mắt thì được khỏi, nhưng linh hồn thì không. Nó không muốn, vì nó chất đầy thù hận.
Nhưng ai vậy? Có phải người Roma này không?
Không, một người đàn ông đáng tội.
Vậy tại sao thầy chữa nó?
Phêrô hỏi.
Thầy có phải cho xét đánh chết hết những người giống như nó không?
Lạy Chúa, con biết rằng thầy không muốn con nói rằng có. Vì thế con không nói, nhưng con nghĩ như vậy ở trong lòng, và điều đó trở lại ngay cả...
Cũng giống vậy thôi, Simon Jana. Nhưng con biết rằng khi đó, ôi, biết bao con tim bao phủ đầy những cái vảy oán thù ở chung quanh thầy. Lại đây, chúng ta đi lên tuốt cho tới đỉnh núi, để nhìn từ trên cao biển Galilee đẹp tuyệt vời của chúng ta, chỉ mình thầy và con thôi.
Gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu diêu sắc thơ, bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài
gặp được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan ngày vui khởi đầu.
Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời.
Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi màn đêm phủ đầy.
Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm buồn vui phần người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.
Lời Ngài con vẫn nhớ luôn,
không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.
Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Lời Ngài con không dám
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.